Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Làm việc cần thiết, không làm việc không cần thiết. Bận rộn, tạo động, không tin càng nói bứa. Chúng ta chỉ nuôi cái thức để tiến hóa và để học hỏi không ngừng nghỉ. Đó, cái đó là cái cần thiết nhất trong một kiếp ở thế gian này. Một kiếp ngắn gọn chứ không phải kéo dài thời gian đâu. Trong kinh nghiệm và những người đã thực hành pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp, đến ngày hôm nay cũng đã báo cáo với tôi. Trước kia, vợ tôi chọc, tôi giận. 4 ngày, 5 ngày. Bây giờ, tôi cho nó chửi, tôi hết giận. Tôi mới thấy rõ tình thương của trời Phật và của tôi. Chính tôi bị mất trật tự và tâm tối mới xảy ra chuyện không cần thiết cho gia đình. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết? Ôm quá nhiều, tâm tạo động, không tiến. Người tu Vô Vi không có tin càng và không có nói bứa. Thế huyền kinh là gì? Học là cứu độ là sao? Không nên làm sự bận rộn cho chính mình mà mình ăn không được, ngủ không được. Tôi chỉ sửa tôi để hòa hợp với trình độ sẵn có ở bên trên. Phần hồn ngu là sao? Nếu không tu thì phàm tâm nó đòi hỏi nhiều chuyện lắm. Nó làm cho mình bận rộn, có những sự không cần thiết. Thanh là gì? Trược là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu Vô Vi làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cãi vã, trách người này, người kia, người nọ. Ai muốn làm gì cũng là chuyện của họ. Họ nói xấu thì họ lãnh đủ. Họ nói tốt là họ thăng hoa. Tốt cho mình thì tốt cho họ. Còn họ nói xấu, họ phải khổ. Cái luật nó có, chứng minh rõ ràng. Trì tâm đi nói chuyện đời, không thì bị đời phỉnh, chứ gì nữa. Lý luận về chuyện đời nhiều chừng nào thì bị đời phỉnh, đâu có lợi lộc gì đâu. Trì tâm niệm Phật thì đại trí nó mở, sáng suốt. Chú ý việc làm, rảnh là phải niệm Phật. Niệm Phật là làm việc cho mình, việc cần thiết là niệm Phật, làm việc cho mình. Đức Thầy từng nhắc, nhìn hoàn cảnh nghiệp duyên của mình thì mới thấy rõ. Ân sư, sát bên ân sư, không có bỏ. Tôi nói rất rõ ràng, rồi còn cái phần điển mà xuất ra, đi lên lân lân, đi lên mà chưa có trình độ, cũng là phải nhìn cái hoàn cảnh. Mình tu mà không thật lòng với chính mình, còn lo đầu này, lo đầu kia, lo đầu nọ, lo chuyện không cần thiết. Ôm lấy chuyện không cần thiết, ngày mai công chuyện này, công chuyện nọ, ngày mai sẽ gặp và sẽ làm việc, nhưng mà nó lo cho ngày mai, thành tối nay nó đi, nó không thấy. Người đời hay làm những chuyện không cần thiết và quên đi làm những chuyện cần thiết. Cần thiết là khôi phục quân bình, cái chấn động trong nội tâm, nội tạng và khói ốc, đó là cần thiết hàng ngày. Thanh tịnh mới biết yêu, thanh tịnh mới cứu nhân loại, thanh tịnh mới thức giác. Vậy việc cần thiết và không cần thiết là gì và thực hành thế nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Coi như chúng ta được tìm hiểu pháp tư niệm xứ ở trong kinh Phật là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Đã được đề cập đến thì phát triển một khả năng xuất trí của tâm mà Đức Phật đã gọi là đường lối duy nhất để đưa chúng ta thân đến thanh tịnh.
Cái pháp mà nói ra đó, cô Phật nói là cái lý mà thôi. giáo lý mà thôi. Nhưng mà cái thực hành thì nó cũng đi trong cái pháp đó. Cái được thực hành của cái pháp môn ở đằng này á, là làm cho cái bộ đầu của mình được ổn định, và sự chấn động nó phải càng ngày càng gia tăng quy nguyên sự sáng suốt, để mình đón nhận cái giáo lý siêu âm đó, thì chúng ta mới theo cái con đường sáng suốt đó đi. Còn nếu cứ học cái lý đó mà nói ra thì trong này không thực hành á, thì làm sao chứa được sự sáng suốt của bề trên. Cho nên cái pháp này thực hành rồi, rồi đọc kinh Phật rất rõ ràng, thế là cũng ở trong này lập lại trật tự. Cho nên ngài Phật cũng là để cái thể xác con người thực hành, đem cái thể xác con người ra thực hành, rồi ngài mới đạt được cái sự siêu diệu và mới cống hiến cái giáo lý cho chúng ta. Và chúng ta đọc đó cho đó là hay, rất đúng, nhưng mà chúng ta không có thể thu thập được vì chúng ta còn thiếu. Cho nên cái pháp công phu ở đằng này để lập lại trật tự rồi thấy giáo lý của Phật là giá trị vô cùng. Lúc đó không phải chúng ta phải học thuộc những loại kinh đó, nhưng mà chúng ta ý thức cái loại kinh đó là từ trong người mà phát ra, từ trong cái nội thức của người mà khai triển tới một cái giáo lý vững vàng và một luồng hào quang vô tận. Và chính người phải thực hành mới đạt được. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã thực hành mới đạt được giáo lý. Thì chúng ta đây phải thực hành để hòa hợp, chúng ta cộng với giáo lý của ngài là chúng ta phải tiến mau hơn, không có chậm hơn như hồi xưa của ngài nữa. Chúng ta phải tiến mau hơn. Khi mà lập lại trật tự rồi, chúng ta xem kinh mới thấy rằng chúng ta có dũng tiến và bước hẳn vào trong con đường đạo rõ ràng hơn. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn đến quý vị bất cứ tôn giáo nào, và sẽ trở về với căn bản trung cao của mình đã tôn thờ, chứ không có bỏ, không ngoài cái lề lối phát triển của nội tâm của con người. Nhưng mà lập lại trật tự rồi để ý thức sâu rộng hơn, sáng suốt hơn. Đó, cho nên những cái lời mà nói kêu tôi giải thêm đó là tạo thêm cái giáo lý mà thôi. Cho một cái phương pháp của chúng tôi là để cho mọi người thanh lọc và đón giáo lý đó, và tự khai triển giáo lý đó mới biết sử dụng sự sáng suốt của bài trên đã bàn bố. Bởi vì cái căn bản á, khi mà muốn biết được Quan Thế Âm Bồ Tát, khi muốn biết được Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca, mình phải biết đầu đề là Nam Mô Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật. Muốn xem cuốn sách đầu đề của cuốn sách không biết, xem vô trong cũng vui. Không phải tu trong ỷ lại, kêu ngài Thích Ca để làm, nhưng mà thực hiện đường ngài đã và đang thực hiện mới ngộ. Cái đó là chánh pháp. Còn kêu Quan Thế Âm xuống độ mình, kêu Đức Phật Thích Ca xuống độ mình, nhưng mà không tiến gần ngài, thì cái đó không cần thiết đối với nhân sinh. Thì chúng ta phải làm điều cần thiết và đảnh lễ ngài, chúng ta kính mến. Và thực chất của chúng ta là hồn đang quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý hồn. Đau cái lưng chút cũng cầu Quan Âm, đau cái xương chút cũng kêu Thích Ca, cái đó vô ích. Chúng ta phải tiến tới cái dũng trí của ngài thì chúng ta mới ngộ. Thành ra cái phương pháp này thấy như là đã cải tiến Phật giáo không? Nó đi trong thực trạng của Phật giáo và đã đi tới sáng suốt, đón nhận cái giáo lý quy gia từ ngàn mấy ngàn năm để lại mà người ta đã tự làm thất lạc. Còn cái này mà thực hiện rồi nằm trong nguyên căn đó, rồi thấy Thích Ca không có khó khăn, vì mình không có đi với ý chí đó làm sao thấy họ. Bạn đời ở thế gian này hai trình độ khác nhau, ngồi nói chuyện gặp cái bực nó bỏ đi chỗ khác rồi. Còn cái trình độ tương đồng nó thấy nó, tôi thấy người kia rất rõ, mọi người kia thấy tôi, thấy chưa? Trình độ không mua không bán là chỗ đó. Chứ phải thực hành để thấy, lập lại trật tự chính mình. Thì tại sao phải lập lại trật tự? Vì mình bị lôi cuốn với ngoại cảnh trần thực quá nhiều, mình có gia căn đậm loạn, nó làm cho mình khờ khạo bơ vơ. Bây giờ mình lập lại trật tự để tự chủ, thì lúc đó mình thấy là cái giải thoát là vô cùng, thì mình mới hòa hợp với ý chí mình. Thì giáo lý Ngài không bao giờ mình bị mất, nhưng mà nó còn sống động trong nội tâm chúng ta là hào quang phi diệu, sáng siêu diệu, sáng suốt. Thì từ cái đó có rồi, trăm kinh ngàn cuốn cũng thể biết ra được, luận cách nào cũng được.
Tu nó có lợi ở chỗ nó, nó thấy nó sai, chẳng thấy ai sai, nó mới là tu. Còn nó thấy nó đúng không bao giờ tu. Nhưng mấy ông mà thi đậu kỹ sư, bác sĩ ra mà kêu ông tu, mấy ông tu, tôi giỏi hơn anh mà làm sao nó kêu tôi tu được. Anh biết học bằng kỹ sư bao nhiêu năm không? Hả? Giờ anh kêu tôi bỏ nghề tôi đi tu sao được? Tôi mới hưởng cái đó chứ. Nhưng mà nó không thấy cái hưởng là cái nghiệp. Bây giờ ăn bao nhiêu? Bây giờ chị ăn bao nhiêu vô trong bụng đây rồi cho nhiều đi, ăn cho nhiều đó. Bây giờ làm bà bác sĩ, bà kỹ sư đó, ăn cho nhiều đi, hưởng đi. Chúng nó ôm bụng la lạ. Đó là nghiệp không? Đeo đi, vàng cả đống nó đeo cho nặng có thể đi được không? Đi không nổi. Thấy chưa? Những chuyện nặng trượt rước vào thân không? Chưa bằng nghiệp. Đó. Và biết tôi thì không sao. Nó thấy cái đó không cần thiết. Cái cần thiết của nó là phần hồn. Cái cần thiết của nó là thanh điển của đấng cha trời. 24 trang 24 đang dạy, đang giúp cho nó có cuộc sống trong lễ sống, để tìm hiểu nó chứ không phải sống để sát hại người ta. Thấy không? À, làm sao ôm cho hết cái quả địa cầu. Chính bản thể mình ôm chưa hết, hiểu chưa hết. Cái bản thể là do mình quản lý mà hiểu chưa hết trong này có cái gì. Người ta nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong này mà không thấy thì chạy dòm cái chuyện bên ngoài. Thấy không? Làm sao mình tiến bộ nó à. Cho nên tu càng tu mới càng thấy. Không chịu tu bổ sửa chữa không thấy đâu. Đừng tưởng ta là con người gì là đầy đủ. Chứ đầy đủ đâu. Mình người mà mặc thú, thiếu gì ở thế gian này. Mình con người mà mặc con thú. Cho nên những người nó chém giết người ta, nó không có động lòng. Vì trình độ người ta có đâu mà nó động lòng. Làm sao nó biết thương yêu là gì? Những người ác trược là con thú chuyển hóa lên con người, cho nên nó giết người không gớm tay. Ta đâu biết thương yêu là cái gì đó.
Người ta gặp anh tu vô vi, lúc này sao rồi? Lúc này tôi thấy người tôi khỏe và ít gây lộn với bà xã. Nói nhiêu đó thôi, chuyện khác tôi không biết, chưa biết. Nói thật thà thôi. Người ta học người ta tu, chứ không cần đợi quán thông mới đi nói. Không được, không cần. Tới lúc đó là làm việc đại sự rồi, có liên hệ trợ Phật. Anh không đi người ta cũng bắt anh đi, anh không giảng người ta cũng bắt anh giảng. À, nó tự động rồi. Nó kêu một tàu khê, một suối từ bi, nó chảy trong óc anh. Không có thế nào từ chối. Không ăn cũng nói đạo cho người ta tự thức, chứ không phải đòi hỏi tiền bạc của họ. Cái hạnh bố thí chân ngôn tu tới đó tự nhiên nó chuyển ra. Tôi hồi trước, tôi cũng người thường, tôi tu ở nhà tôi không chơi với ai hết. Không bà con tới cũng không chơi, tôi nhất định tôi tu. Tôi thấy cái hạnh Thích Ca tôi làm một việc, tất cả mọi việc tôi cấm đầu tôi ngày đêm đó tu thôi. Tôi cứ ăn cơm ở nhà, không muốn cho ăn cơm, chửi lên chửi xuống, tôi cũng tu thôi. Bởi vì tự nhiên tôi nó muốn. Tôi nghèo thật, đi đâu có người ta thương là được rồi. Không có khoa trương lớn rộng. Bởi vì do tu, tự nhiên người ta thích tu, cái đó mới có giá trị. Một người có thể cứu rất nhiều người. Tu mà quảng cáo quá, bận rộn thêm không có tiếng.
Sao chỉ sợ mình làm biến, sợ mình như con phu, sợ mình không chịu tự sửa lấy cái bản thân sâu xa. sợ mình không chịu lo chăm sóc để trừ quét thanh lọc cho nó sáng suốt. Sợ nó cái đó thôi. Một sự sáng suốt thì mình đâu có sợ nữa. Nhưng mà được sáng suốt hoài với sáng suốt mình mừng. Bây giờ mình sửa mình sao cho nó trọn lành, cho nó sáng suốt, cho nó nhẹ nhàng, cho nó quên tất cả những gì bận rộn. Rồi nó đi tới thanh tịnh, nó mới thanh tịnh, mới biết yêu. Thanh tịnh mới cứu nhân loại, thanh tịnh mới thức giác. Thì lúc đó nó là gì? Nó là sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nó Phật. Bởi vì khi nó sáng suốt rồi, nó dồn cái dễ úp lại, thì nó thấy có úp là có lật ngược, úp với lật ngược một lượt, nó mới sáng suốt. Còn nó còn ngu muội, nó nói ho, cái này úp lại không phải cái gì, nó kêu bằng ngu muội. Còn sáng suốt là úp được thì nó phải lật được. Còn sáng suốt nó thấy mày tối tăm, mày phải sáng suốt chứ. Trong cái ngược lại của tối tăm là gì? Sáng suốt. Ngược lại của cái khổ là gì? Sung sướng. Phải không? Nó quân bình. Phật và tối tăm phải do mình chọn không? Thì ma quỷ từ đâu đến? Từ sáng suốt đến ma quỷ. Mình chọn mà. Mày nói mình chọn mà. Thì sáng có sáng suốt mới chọn con đường đi đó chứ. Phải không? Rồi từ sáng suốt ra đâu lên? Từ tối tâm mới đi lên sáng suốt. Phải không? Trong cái tối mà có cái sáng mới thấy cái sáng có giá trị, phải không? Phải không? Cho nên trong cái tối luôn luôn có cái sáng. Hiểu không? Trong cái tối có cái sáng, hiểu không? Hả? Trong cái sáng có cái tối là tại vì chọn lộn đường. Bởi vì tôi thích, tôi thích làm sa tăng bất quái, tôi thích đi theo bờ lại mà ta được chọn. Mà chọn từ cái sáng, chọn lên cái tối. Trong cái sáng có cái tối. Nhưng mà chân lý sáng tới một lần phải rồi, tại vì nó chọn thì nó phải học hết cái bài tối tâm rồi nó mới trở lại sáng suốt. Chứ không bao giờ nó ở tối tâm mãi mãi đời đời. Hiểu chưa? Nếu mà nó ở tối tâm mãi mãi đời đời thì thế gian không còn loài người vạn vật nữa. Nó phải luân hồi trong chu trình tiến hóa. Hiểu không? Nếu mà nó ở thì sáng suốt mãi mãi đời đời thì thế gian không còn con người mà hết thể là Phật. Hiểu không? Cho nên đính luật phải làm việc như vậy mới có sự sáng suốt cho càn khôn vũ trụ. Phải làm việc mãi mãi. Cho nên khi mình tu hiểu được rồi là mình cần phải làm việc nhiều hơn. Khi mà hiểu rõ chân lý có trong tôi có sáng, mà trong sáng có tôi, mình phải làm việc nhiều hơn. Mình thiền là chi? Thiền là vì mình thu hút những sự ổn định bất chánh quá nhiều, nó làm cho rối loạn thần kinh của mình, không được ổn định, trở về thanh nhẹ. Cho nên chúng ta nhiều người động loạn quá, không lấy cách gì chữa trị lấy mình. Cho nên tìm cái phương pháp để ổn định thần kinh. Cho nên cái pháp thiền đó làm cái phương tiện mà thôi. Còn cái lập hạnh và phát tâm đó là chánh. Cái phương tiện, con nghe hiểu cái phương tiện làm cho tôi ổn định, để tôi thấy tôi kịp thời, thay vì tôi sa ngã. Không thấy ổn định là mình cần phải thiền nhiều hơn. Tại vì mình nói tôi ngồi tôi thiền, rồi bây giờ tính lại con thiền được bao nhiêu phút, mà con làm rối loạn một ngày 24 tiếng đồng hồ, 48 tiếng đồng hồ, con làm rối loạn bao nhiêu tiếng đồng hồ, và con lại sắp lại trật tiện tự được bao nhiêu phút. Cũng như một ngày con đem bao nhiêu rác vô trong nhà đây, bây giờ con lấy tôi quét một nó xong sao? Thì con phải làm nhiều giờ một chút, mà con phải kiên nhẫn một chút. mới dọn sạch cái sự dơ dáy nhập tập. Đó, cho nên tôi ngồi tôi thiền một chút gì mà kêu tôi làm sao ổn định. Như con đờn, con hát, con thấy yên trong giữa phút đó thôi. Nhưng mà sau âm nhạc đứng rồi thì tâm con thế nào? Con có giúp cho con qua khỏi những cái cơn động loạn thôi. Nếu được con nên làm. Vì không được cho nên chúng ta phải kèm chúng ta và sửa chúng ta. Tu là tu, bổ sửa chữa. Con biết quả cái bức tranh sạch sẽ, nhưng mà tâm con chưa sạch sẽ, chưa ổn định là vì mình chưa tu bổ bên trong. Mình biết tu bổ bên ngoài, mình thấy có sự thành công, nhưng bên trong quên tu bổ. Tôi sao tôi vẽ bức tranh còn đẹp hơn nữa. Nếu tôi càng tu bổ cho tôi, càng vẽ bức tranh sống động hơn nữa. Thấy chưa?
Sự sáng suốt do sự học, cần mẫn học hành tiến hóa. Hầu như bây giờ 24/24 tôi đâu có giờ rảnh. Nhiều khi muốn đi chơi chút thì trong này nó cũng giúp nó thôi đi về. Bởi vì dồn là biết rồi, cứ chơi cái gì nữa đó mà chơi. Nó cũng như ổng đi, ổng cũng hy vọng tôi đi chơi, ổng cũng thôi đi về. Người ta dễ gì đi tới chỗ đó chơi. Nếu mình là nhà quê thấy cái tổ chức của Canada này nó quá đẹp, ha. Nhưng mà tôi thấy nó quá sâu và gồ ghề đối với tôi. Tôi thấy tôi muốn đi, tôi muốn đi về. Cho nên tôi nói cảnh trong thiên thế giới nó còn đẹp hơn nữa. Sau này những cái lối kiến trúc ở đây nó thay đổi, không phải vậy. Chứ người ta tới chỗ này người ta mừng lắm chứ, được đi chơi mừng lắm. Tôi trả lại thì nói đi thì tôi đi, nhưng mà đi vô rồi thì tôi hiểu rồi, tôi phải đi về. Nó có cái hiểu liền ở chỗ đó. Đến nhờ tu nó mới đỡ vậy. Còn nếu không tu thì phàm tâm nó đòi hỏi nhiều chuyện, nó làm cho mình bận rộn với những sự không cần thiết. Còn đằng này nghĩa là bận rộn trong sự cần thiết của tâm tư đi qua. Nó khác. Cho nên mình thấy không có thời giờ đi chơi, phải làm việc nhiều hơn. Em ở Manila dẫn hai mẹ con đi qua hát lần ba rồi. Con gái tôi hỏi cho bà hiểu nó hát.
Bà hiểu
nó. Nhưng mà tôi đòi coi ba tuần lượt một. Bởi vì tụi nó qua đây nó đâu có cơ hội đi coi. Mùa đông lạnh á. Ba tuần thì coi ba tuần. Bà hỏi cho bà hiểu nó nói gì. Bà hiểu. Ta mất làm việc. Coi lần ba tuần hát. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy có một cái cảnh lạ thường. Hai trong một. Chúng như thôi. Nghĩa luật hai luật đạo có đầy đủ trật tự trong cái chuyện vũ trụ. Thì lúc đó mình cảm thấy khoan thai, vui chơi và lo trách nhiệm cho chung, sửa chữa một chương trình đi ngoài. Thành ra con người nó cởi mở, nó không có buồn việc, nó việc làm hết rồi. Còn người ngồi đó một đống bực tức này kia kia nọ thì nó thấy nó buồn việc. Còn công việc ta làm hết. Cho nên những người chưa đạt tới, tôi khuyên phải làm pháp luân. Trong kinh có câu nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Thấy đường mới làm được, chứ đuôi làm sao làm. Khi cái huệ tâm khai rồi thì mới làm được nhiều. Chứ bây giờ mình không chịu mở cửa làm sao. Chư Phật chư tiên đâu có vị nào kỹ sâu như chúng ta đâu. Mà ngược lại chúng ta sâu với người thì có. Thấy không? Chúng ta sâu với Chúa, sâu với Chư Phật chư tiên. Hằng hữu cứu độ chúng ta mà chúng ta không được. Cho nên như chúng ta chịu tu rồi, chúng ta sẽ thu gọn lại. Không còn gồ ghề như thế này nữa. Cái tâm linh không còn sự gồ ghề. Ra vô rất dễ dàng, rất nhỏ, nhưng mà có thể lớn thiệt lớn nếu cần. Nhưng mà nguyên căn của nó nhỏ thì nhỏ cũng nó mà lớn cũng nó. Nó thấy rõ mọi sự.
Tôi cứ cái nào ngon, thích ăn, thích uống, thích chơi bờ, cái gì cũng thích hết. Rốt cuộc rồi, tôi sắp tới cái kỳ mà đi thi là không có thế nào đi nổi. Vì bê trễ, bị lạm dụng sự hiện hữu của trời đất, mang lại sự bất hiếu cho nội tâm,
đối với cả con vũ trụ, đối với nhân quần, đối với thượng đế đấng cha là
tự do sự kẹt của mình mà thôi. Rồi bây giờ tại sao chúng ta lại được có thể giải tỏa ra để tìm lấy sự sai lầm của chúng ta bằng cách nào? Trên cái phương thức mà chúng ta đang hành đây, không phải là một người chỉ dẫn, nhưng nhiều người, nhiều khối óc đã từ lâu tìm một ly một tí, bây giờ cấu tạo thành cái pháp mà phải có lệnh của thượng đế mà được thiệt thực hành. Thì bây giờ chúng ta phải thực hành để tìm hiểu lấy mình. Không có cái gì quý hơn tự sửa mình để hòa với tất cả, thì con đường thương yêu lớn rộng và bảo vệ cái đời sống chúng ta vững chắc, đời cũng như đạo. Chúng ta phải thực hành mới có được, còn không thực hành làm sao có. Ngồi yên nó chạy tới cho mình à. Thì 24/24 các bạn ăn ngủ ỉa đó làm việc mà không biết làm việc gì, trong cái lừng thừng vậy thôi. Ôi thích ăn, thích ngủ, thích này, thích kia, mà rốt cuộc mình kiểm thảo lại hôm qua một ngày tới tối mày làm cái gì 24 tiếng đồng hồ, không làm cái gì nên thân như mình hết, là không hiểu mình. Còn nếu mình hiểu rõ được cái sự sai lầm của mình thì mình thấy mình dễ tin. Đó, mình thấy mình ăn lắm, mình thấy mình sai mình mới dẹp được tự ái, còn không thấy mình sai không bao giờ dẹp tự ái. Không thấy mình sai thì chỉ có vung bồi sự tự ái và đạt tới sự sai lầm tối tâm nữa. Thì chúng ta thấy được sao? Con người chúng ta sẽ trẻ lại và vui chung. Rõ sự sai lầm, một cái máy ở trong nhà hư mà bạn đích thân sửa được cái máy, làm bạn vui không? Vật chất mà nó còn làm cho bạn vui. Cũng hồi vì bản thể của bạn sai lầm, tư tưởng của các bạn sai lầm, đem đến sự tâm tối mà bạn thức giác sửa được, nó vui biết là bao. Bên đạo nó là thanh. Sai lầm là trước, mà bây giờ mình sửa nó là thanh, là cái vui của bùi đạo, nó là thanh nhẹ, cởi mở, chấp nhận, nó mới học nhẫn. Mà sau có nhẫn rồi nó mới được cơ hội học từ bi. Cứ từ bi là nó tu đạt thanh điển, nó mới chuyển qua thanh điển, nó lập hạnh hy sinh để chuyển ban qua cho mọi người. Sẵn có sự quyền vi, nó đã thâu đạt và nó băng lòng san sẻ cho mọi người, thay vì nó giữ lấy để nó làm thầy, giữ lấy để nuôi dưỡng sự độc tài và bồi dưỡng sự tự ái của nó để đè đầu một người khác. Còn nếu nó đạt tới sự thanh bình rồi và sự thanh quang của đời đời của trời đất, thì nó mới bằng lòng chia sớt cho mọi người trong bình đẳng thương yêu. Nó gọi là tiến triển. Cho nên thấy vậy đó, tôi là học này học kia học nọ, tôi biết công bằng là gì, thương yêu là gì, nhưng mà tôi chưa thực hiện. Cái miệng tôi nói văn qua vậy thôi, nhưng mà thực hành chưa làm. Cho nên các bạn tu cái pháp này thấy rõ. Khi mà các bạn thành thực hành được rồi, các bạn thấy tự ái là bất chánh, phải vun bồi sự tự ái thì càng đen tối, mà dẫn giải, hóa giải cái tự ái ra, đạt tới sự công bằng đời đời và tiếp thu thanh quang của thượng đế. Lúc đó các bạn thấy sự sai lầm chính mình đã tạo ra. Cho nên tôi tu tới ngày nay, nói đi nói lại tôi được sai lầm, tôi mới tu, tôi mới sửa. Nếu các bạn ý thức được các bạn là sai lầm, các bạn tu, các bạn sửa, thì tự nhiên sự bận rộn không về với các bạn. Thì con người của các bạn đâu có mau già vậy. Con người nó mau già là vì tham lam bận rộn, tự ái buồn rầu, vật lộn với đời, không chịu hòa tan với mọi giới. Thành ra luôn luôn động, làm sao nó không hư. Như cái xe bạn chạy, mà bạn chạy đúng lúc đúng thì giờ để dùng cái xe, rồi đưa cái xe đi tới chỗ im êm dịu và tốt lành, cái xe cứ sai bên nữa. Cái bản thể của các bạn cũng như cái phương tiện cũng khác chiếc xe đưa các bạn tới bên nha. Nhưng mà các bạn xài phí nó quá thì nó thế nào? Nó phải hư được. Nó phải hư. Sắc mà còn hư, hỏi bản thể các bạn hư sự. Cho nên ở đời ông trời ông mới cho thấy rõ
cho nó bệnh nó mới chịu chấp nhận nó làm sao. Còn cho bệnh nó bác sĩ mà sờ cái bác sĩ ngã. Mà bây giờ nó bệnh rồi thì nó thấy cầu, thấy sức mạnh của một người võ sĩ cũng phải thua một ông bác sĩ. Rồi nó mới lần lần nó mới biết thương yêu, nó biết sửa chữa lấy cái bản thân của nó. Cho nên luôn luôn các bạn có cơ hội vô nhà thương để thấy anh này cũng bệnh, anh kia cũng bệnh, tại sao bệnh, xét lại mình cũng sẽ bị bệnh. Vì đó mà mình sửa chữa. Không nên đợi giờ phút lâm chung mới ăn năn thì nó qua mùa. Bởi vì chúng ta sống ở dương gian có sự thông minh, có sự sáng suốt, mà không chịu hội tụ sự sáng suốt đó để hiểu lấy sự sai lầm của mình, để đến ngày đến giờ họ xử mình ngồi để khóc khổ biết là bao nhiêu. Ở dương gian thì có dương điển không hưởng, không hưởng, mà xuống địa ngục là âm điển lấy gì có hưởng. Sự thông minh nó tắt hẳn đi, làm sao mà học được.
Thực hành mới rõ phước phần, căn phân đời đạo hưởng ân Phật trời. Mình phải thực hành, sửa tâm sửa tánh, tu với sửa tâm sửa tánh mới rõ phước phần, mới thấy cái chuyện kiểu trong không mà có kiểu mà phước phần. Căn phân đời đạo cũng vậy. Ở đời chúng ta không để mất còn là cái chuyện thương tình, không cần đếm xỉa tới nó. Mình thấy cái đời còn dễ dãi rồi. Còn nếu mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia, cái nọ là cái đời tự nhiên gây sự khó khăn cho mình. Cái đạo cũng vậy. Cái đạo trong cái không mà có thì chúng ta phải giữ cái nền nếp đó để tiến hướng ân Phật trời, sự thanh cao của trời đất đang ban bố và giúp cho chúng ta từ hơi thở tới huyết mạch, từ tế bào một đến chuyển luân cái phần thanh điển đó đã giáo dục chúng ta từ ly từ tí. Minh tâm kiên tánh không rời, sửa sai vì động tạo đời an khương. Mình minh tâm kiến tánh, mình thấy được cái sự sai lầm đó, mình hướng thượng cao sáng suốt, mình mới thấy cái đó. Thì mình hướng rồi mình không có rời, không bỏ, mình thấy sự sai lầm của mình mới sửa sai. Tại sao sửa sai? Sửa cái gì? Sửa cái động. Cho nó hết động rồi thì tạo đời an khương, thấy con người nó nhẹ nhàng, đi đứng ngồi nằm khỏe mạnh, đâu có cái gì mà phải bôn chôn bận rộn. Cứ những người bôn chôn bận rộn là vì ngoại cảnh mà bôn chôn bận rộn, vì đối phương đối diện với chúng ta mà chúng ta không rõ tình thế của đối phương chúng ta động. Nếu mà chúng ta có cái tâm vị tha thì chúng ta thấy sự đau khổ của đối phương còn dồn dập, còn đau khổ, còn mê trước hơn chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải lấy cái tâm tốt, cái tâm thanh thản, cái tâm nhẹ nhàng để độ cho đối phương. Dùng cái từ tâm của chúng ta, thấy chúng ta nhịn, thấy chúng ta như là buông tha mọi việc, nhưng mà tâm hồn chúng ta vẫn sáng suốt để độ đối phương. Độ người đối diện của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta vậy, con cũng vậy, vợ cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Nhiều khi nó nổi sân lên thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lấy cái tình thương để hóa giải, dù chúng ta không mở miệng nhưng mà tâm ta cứ nghĩ thương hại cho đối phương, để cho nó được tự thức giác, nó hiểu lên nó thì nó đâu có hành hạ nó như vậy, chứ đâu có phải hành hạ tôi. Nó chửi, nó sân, nó đè ép tôi là nó hành hạ nó, tội nghiệp cho nó, vì nó không có lối thoát. Chứ không phải cái đó là trí khôn đâu. Trí khôn là phải hiểu mình để ảnh hưởng người khác, đó là trí khôn. Còn trí khôn mà đè bẹp người khác, cái đó không phải trí khôn. Cái đó là sân tánh, cái phàm ngã nó đè cái chân ngã của đối phương. Chúng ta thấy tội nghiệp mà đổ cho người được sớm giải thoát.
Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu. Mà bất hiếu bất nghĩa thì con người nó không có xài được. Bên đạo nó là mất tâm linh, con ma tại thế. Cho nên những người đó nó hoành hành, tưởng nó là hay, nó chém giết người, nó là chi thế hành. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng vậy, nó cũng buông xuống, buông vào, bỏ tánh ảnh cướp thì nó cũng quy y thành Phật. Cho nên ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, thì bây giờ mình cứ việc tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than vãn, chấp nhận để tu, sửa mình để tiến. Không? Còn nếu chịu sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến? Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra, rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ, rồi không quét dọn, rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi đó sao? Mình phải rửa sửa sạn trước khi đi. trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Cho nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng mà căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của càn khôn vũ trụ. Chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện đó ông trời cho tôi tạm trú, rồi ông trời sẽ dỡ tôi đi. Bản thể tôi đây này chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi. À, không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi thì hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xuôi. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa. Làm từ thiện, bắt ai từ bi. Mà có cái miệng không thì chẳng có ai chứ. Người thế gian không chứ, chẳng phải nó chứ. Con ruột mình cũng không chứng cho mình, nó bề ngoài. Bởi vì nó đâu thấy mình làm. Còn mới thực hành tự nhiên. Cái mình có, mình có sự sáng suốt, dẫn tiến, mình không vụ lợi, giúp ta. Con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình giúp ta. Mình hạ mình để học chứ không phải hạ mình để thêm cái ngu, chỉ thêm cái khổ. Sao? Mà cái hành động của mình là dẫn cho dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại. Thì tự nhiên họ mới chứng minh.
Bây giờ sau này tôi đã nói rồi, bây giờ cái cuộc hành xá này chỉ dựng cơ cái điển ở trên sinh viên bộ đầu. Thành ra bây giờ mình, khi mà mình hiểu được về nguồn cội chỉ ôm thanh quan đi về nguồn cội thôi. À, thì lúc đó không có đậm hồng nhiên.
Cho nên gần đây nhiều người tu cứ thấy cho nó mới thấy eo thế này
đó,
nó khác hơn hồi xưa cho nó đây.
Bây giờ rồi phải xây chuyển hết, thay đổi rất nhiều hơn thành ra chưa mới dặn được tu được cái yêu hay bao nhiêu, đừng có vội lo gì hết. Nói tôi phải giờ tôi gặp nhớ tôi không ta. Chừng nào gặp là gặp con. Cái hạnh tôi là phải tôi gặp con. Tôi bổ sự chữa. Phải nuôi cái hạnh đó. Đừng có nuôi cái hồn với thử. Mà mặn rộn vì đó mà đi xuống. Người ta hồi trước ông Tư của tôi, ông đâu có biết hồn vía. Ra rồi ông mới biết. Thì bây giờ mình biết cái chuyện thành công của ông ta làm sao áp dụng cho hồn vía được. Mình phải ra rồi mới biết. À, cứ gì để yên. Người gì ta đổi được thanh điện.
Tiếng về hào quang, tiếng về thanh quang rồi. Nó khác nhiều lắm rồi, cái thời đại nó thay đổi rồi. Mình nghĩ cái chuyên nguyên tu của mình là quan trọng. Hào quang của mình là càng quan trọng. Hào quang nó mới là phần hồn chân chánh đời đời. Mình chưa đạt tới hào quang là sẽ có phần hồn chân chánh đời. Vì tôi ngồi đây cái đầu tôi bao hết cả khu vực này rồi. Tôi nói như là anh tôi. Mà tại sao thì các bạn chịu ngồi nghe tôi nói chuyện? Phải có cái gì đó chứ. Nếu không có cái đó làm sao tôi nghe tôi thấm thía. À, tôi chịu. À, thức chỉ người ta hành. Chủ yếu giữ cái đó. Cái gì nó sẽ giải quyết sao?
Thì cái sơn đình với lại mở khối óc lên nó khác nhau như thế nào?
Thì cái sơn đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sơn đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm rồi. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sơn đình mở rồi, nhắm mắt mình thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm. Nó không có lo âu, không tạp niệm. Thì lúc đó, trung tâm bộ đầu của nó phát quang, không cần để ý tới trung niệm bộ đầu, nhưng mà trung niệm bộ đầu nó phát quả. Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình. Mình tới mình ngồi đầu ba đem lại sự bằng an cho mình. Nhưng mà không mở cái này á thì cái này nó không có. Cho nên nhắm mắt niệm Phật, nó loay nhoay chỗ này thấy kẻ nó cứ lần nó mở lên. Thì lúc mình không thấy có cái trán nữa, mình nhìn mình thấy sự việc mình nói nó không có trật. Nó thì tự nhiên mình nhìn ở đây thì tự nhiên ở đây nó phải sáng rồi. Nó cả một cái vòm trời sáng suốt, ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phấp. Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đụng vô là họ phải phấp. Họ phải suy nghĩ một chút, họ mới nói ra. À, chưa mà. Cho nên cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật, nó mở được sự định vi diệu vô cùng. Chính tôi đã thực hành và thấy được, và mở trí được. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí con người. Mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp. Tranh chấp việc này, việc kia, việc nọ, rồi vẽ ra điều này, điều ý nọ nọ, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều cái tranh chấp như vậy. Vì nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ, ơn chân tâm nó chỉ lo tu. Vì như nó làm một việc chứ tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu là nó không có tranh chấp.
À, không có ngồi nhiều người tu đạo, tu lo cho chính mình, điêu luyện, điêu rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mới chấp rồi, rút trở lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này các bạn cứ nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi đó đang luyện hào quang, thiếu gì. Ta ngồi ta tham thiền đó ta luyện hào quang. Tại sao người ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của ngài. Bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó, luyện hào quang càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn. Đó, cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn. Mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói léo léo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quan thì sử dụng từ quan mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quan, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác rồi. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quan của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác. Càng ngày càng lớn rộng rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang, thì cái từ quan của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi, đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm của nó thử chúng ta còn động không? Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó, bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp. Nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chờ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi ở nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điêu luyện tâm lẫn thân.